Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, sau gần 2 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các đơn vị địa phương ở huyện Phù Cát đã triển khai nhiều cách làm hay hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Bài viết sau đây ghi nhận.
Theo Bí thư Huyện ủy Phù Cát Đỗ Văn Ngộ, xác định tầm quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền trong thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và chuyên đề hàng năm của tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cát thường xuyên chỉ đạo các chi, đảng bộ, cơ quan địa phương đơn vị đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác theo chuyên đề hàng năm vào thông báo nội bộ của huyện để phục vụ sinh hoạt định kỳ của các chi bộ. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cát đã triển khai mô hình mỗi tháng một tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Hàng tháng yêu cầu các chi đảng bộ lựa chọn các mô hình hay, điển hình tốt để viết bài tuyên truyền trên đài truyền thanh huyện. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tăng cường tuyên truyền trực quan sinh động bằng pano áp phích băng rôn khẩu hiệu ca ngợi về Đảng, về Bác Hồ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước. Mặt trận và các cơ quan đoàn thể huyện thường xuyên duy trì và nâng cao tuyên truyền vận động hội đoàn viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua cuộc vận động như chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thông qua việc học tập và làm theo Bác thời gian qua, trên địa bàn huyện Phù Cát đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả sáng tạo và những tấm gương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã xây dựng thành công 12 mô hình dân vận khéo triển khai đến các đơn vị trực thuộc. Hội Liên hiệp Phụ nữ từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai các mô hình như tổ góp vốn quay vòng, nuôi heo đất nghĩa tình giúp đỡ cho nhiều trường hợp phụ nữ nghèo khó khăn thiếu vốn sản xuất. Hội nông dân huyện đã vận động nhân dân hiến 2.954 m2 đất, đóng góp 2.619 ngày công lao động, tham gia xây dựng 11 km đường giao thông nông thôn. Huyện đoàn tiếp tục triển khai mô hình thắp sáng đường quê, đem lại hiệu quả thiết thực trong chương trình xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Đối với các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, nổi bật có chị Nguyễn Thị Hương, chi hội trưởng phụ nữ thôn Tân Hóa Nam, xã Cát Hành. Nhiều năm qua, chị Hương đã vận động chị em hội viên phụ nữ triển khai xây dựng các tuyến đường hoa, góp phần làm đẹp cảnh quan, tạo môi trường sáng xanh sạch đẹp. Chị Hương chia sẻ, học tập và làm theo Bác, tôi tâm niệm phải luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được hội viên và nhân dân yêu quý. Để hoàn thành các tiêu chí đưa xã Cát Hành về đích xã nông thôn mới nâng cao, tôi đã vận động chị em phụ nữ cùng tham gia trồng hoa, cây xanh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp với chiều dài 500 mét. Điển hình trong học tập và làm theo Bác trong vượt khó học giỏi ở huyện Phù Cát thời gian qua, có em Nguyễn Kế Niên, học sinh lớp 9A1 trường trung học cơ sở Cát Tường. Tuy gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng em Niên đã nỗ lực học tập để xứng đáng là con ngoan trò giỏi chống ngoan Bác Hồ. Từ lớp 6 đến lớp 9, em đều đạt học sinh giỏi, đạt nhiều kết quả cao trong các cuộc thi của huyện, của tỉnh. Năm 2022, em Niên đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh lớp 9. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Phù Cát đánh giá, thông qua việc học tập và làm theo Bác đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức cách mạng, gương mẫu trong thực hiện yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, năm 2022, là năm thứ hai liên tiếp thị xã Hoài Nhơn đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính khối Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đây là thành quả từ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp tạo chuyển biến rõ nét. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chỉ số thành phần đánh giá kết quả cải cách hành chính theo từng lĩnh vực năm 2022, điểm nổi bật của thị xã Hoài Nhơn là công tác chỉ đạo điều hành đạt 93,7%, năm 2021 đạt 90%. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã Phạm Văn Chung, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân thị xã tăng cường chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản quán triệt cơ quan ban ngành, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, chú trọng tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và thực hiện các nội dung văn hóa công vụ, xây dựng chính quyền phục vụ người dân gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Trong năm 2022, Ủy ban Nhân dân thị xã tập trung chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương, tổ chức tốt việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Thường xuyên theo dõi chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại bộ phận một cửa các cấp. Thị xã cũng khuyến khích nghiên cứu đề xuất các giải pháp sáng kiến hay về cải cách hành chính tại địa phương. Năm 2022, có 15 sáng kiến giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính của cán bộ công chức viên chức thị xã và xã phường được thí điểm nhân rộng và triển khai có hiệu quả tại cơ quan đơn vị. Năm 2022, chỉ số cải cách thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn tiếp tục chuyển biến rõ nét, đạt 79,9%. Năm 2021 đạt 69,6%. Để có kết quả này, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật hàng tuần, hàng tháng, báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo. Qua rà soát và triển khai thực hiện, thị xã đã rút ngắn thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Theo ông Võ Đông Giang, Phó trưởng phòng phụ trách phòng nội vụ thị xã Hoài Nhơn, một trong những điểm nhấn trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong năm qua là tăng cường hỗ trợ người dân, tổ chức tiếp cận thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nhiều xã phường đã phát huy hiệu quả mô hình phối hợp với các đoàn thể cung cấp hướng dẫn người dân thực hiện tại bộ phận một cửa cấp xã. Thị đoàn thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thị xã. Ông Phạm Văn Chung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn cho biết, tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết chậm trễ đã giảm hẳn. Tại bộ phận một cửa của thị xã, từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 13 tháng 12 năm 2022, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn là 0,053%, tại bộ phận một cửa cấp xã là 0,1%. Bên cạnh đó, thị xã Hoài Nhơn cũng thực hiện hiệu quả công tác xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Một trong những kết quả nổi bật là tất cả 17 xã phường của thị xã đều triển khai sử dụng biên lai hóa đơn điện tử đối với 100% thủ tục hành chính có quy định thu phí lệ phí, chấm dứt việc sử dụng biên lai hóa đơn giấy kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Theo Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn là một trong hai địa phương cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn được cộng điểm thưởng năm 2022 từ duy trì thành tích dẫn đầu về số lượng giao dịch thanh toán trực tuyến và hồ sơ trực tuyến, bộ phận một cửa cấp huyện, 100% bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn hoàn thành việc sử dụng biên lai hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử sớm nhất so với các địa phương còn lại. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.